Việt Nam, Nam Bắc chung sang người Á Đông.
Kính trân chào quý vị, đây là chương trình phát thanh của Nhà Việt Nam, bản tin cộng đồng, phát thanh từ Maryland, được gửi đến quý vị vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bản tin cộng đồng của Nhà Việt Nam với mong mỏi mang đến những thông báo, những tin tức có liên quan cần thiết, gần gũi với những sinh hoạt của cộng đồng người Việt đang cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn và phụ cận.
Vẫn chia Nam Bắc chung, một nhà Việt Nam, Nam Bắc chung chung dòng. Dân con Việt Nam hằng mong, bền tâm cố xây nhà Việt Nam.
Kính thân chào quý vị và xin mời quý vị theo dõi bản tin cộng đồng tối hôm nay, thứ Tư 12 tháng 4 năm 2023 trên các hệ thống truyền thông của Nhà Việt Nam và website Việt Washington DC Radio. Bản tin hôm nay gồm có những tin tức chính sau đây. Tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Philippines rầm rộ mở tập trận chung Balikatan 2023. Ngũ giác đài dò dỉ tài liệu mật gây nguy cơ rất nghiêm trọng đối với an ninh Hoa Kỳ. Kentucky, hai vụ xả súng liên tiếp, nhiều người chết. Tin địa phương, tin chung Washington DC, Maryland và Virginia. Tin thế giới, điểm tin thế giới và phần tiêu điểm thế giới. Xin mời quý vị đón nghe. Kính thưa quý vị, trước khi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị dành ra ít phút với thông báo của Nhà Việt Nam.
Kính thưa quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 4 năm 2023, một số anh chị em tình nguyện cùng với Nhà Việt Nam đã có mặt để tiếp tục phân phát thực phẩm tươi của quận cho cư dân trong vùng thuộc quận Montgomery. Hơn 100 phần quà đã được phát và giao tận nhà cho những gia đình cần đến. Nhà Việt Nam xin chân thành cảm ơn tất cả các thiện nguyện viên. Lời khuyên về cách vứt bỏ batteries đúng cách. Battery dùng xong cần vứt bỏ đúng cách. Điều quan trọng là người dân không vứt bỏ pin vào thùng rác hoặc đồ tái chế thông thường. Vứt bỏ pin không đúng cách có thể gây ra các vụ nổ và đám cháy rác, khiến mọi người và nhà của họ gặp nguy hiểm. Việc vứt bỏ pin sạc vào thùng rác gia đình đã dẫn đến sự gia tăng số vụ cháy trên xe chở rác và tại các trung tâm thu gom rác và tái chế. Những đám cháy này gây thiệt hại vật chất hàng triệu đô la mỗi năm và gây nguy hiểm đến tính mạng. Dưới đây là một số mẹo bạn có thể làm theo để giúp bảo đảm pin được sử dụng đúng cách. Không vứt pin vào thùng rác hoặc thùng tái chế. Pin có thể quá nóng hoặc bị thủng hoặc bị nghiền nát, khiến chúng phát nổ, gây ra cháy rác, gây nguy hiểm cho công nhân pin. Pin bao gồm cả pin có thể sạc lại, pin áp cúc áo, và pin lớn hơn 9V phải được mang đến địa điểm thu gom rác hoặc nhà bán lẻ địa phương cung cấp chương trình thu gom tái chế pin. Các phương pháp vận chuyển pin an toàn nhất là đặt từng pin riêng lẻ vào một túi nhựa trong suốt và được niêm phong hoặc dán các đầu bằng băng keo. Khi mang pin nhỏ trong túi của bạn, không trộn lẫn chúng với bất kỳ thứ gì bằng kim loại, chẳng hạn như tiền xu, và chìa khóa. Pin sạc được tìm thấy ở nhiều nơi hơn bạn nghĩ. Truy cập CALL số 2 recycle.org để tìm nhà bán lẻ địa phương cung cấp pin để tái chế.
Kính thưa quý vị, sau đây là Kevin Phạm xin được mở đầu với phần bản tin Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Philippines rầm rộ mở tập trận chung Padikatang 2023. Hôm 11 tháng 4 2023 vừa qua, Hoa Kỳ và Philippines đã bắt đầu tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay tại quốc gia Đông Nam Á này, vào lúc hai đồng minh đang nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng mạnh của Trung Quốc trong khu vực. Theo hãng tin AFP, khoảng 18.000 binh lính, 12.200 lính Mỹ và 5.400 lính Philippines và 100 lính Úc, tức là gấp đôi con số năm ngoái, sẽ tham gia đợt tập trận thường niên mang tên Palikatan, kề vai sát cánh. Trong đó, lần đầu tiên có cả các cuộc thao dược bắn đạn thật trên vùng Biển Đông. Quân đội hai nước cũng sẽ thực hiện bài tập đáp trực thăng quân sự lên một đảo của Philippines, ngoài khơi đảo Luzon, cách Đài Loan khoảng 300 km. Trong khuôn khổ đợt tập trận kéo dài 2 tuần, quân đội Mỹ sẽ sử dụng hệ thống tên lửa Patriot, được xem là một trong những hệ thống phòng không hiệu quả nhất trên thế giới hiện nay. Đây là các cuộc tập trận thường niên Hoa Kỳ và Philippines đầu tiên dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., nhà lãnh đạo đang cố cải thiện quan hệ với đồng minh Hoa Kỳ, quan hệ vốn đã xấu đi dưới thời tiền nhiệm Rodrigo Duterte. Vào đầu tháng 4 vừa qua, Manila đã cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng thêm 4 căn cứ quân sự của Philippines, trong đó có một căn cứ hải quân nằm không xa Đài Loan, một quyết định đã khiến Bắc Kinh giận dữ. Đợt tập trận Balikatan diễn ra đúng một ngày sau khi Trung Cộng vừa kết thúc 3 ngày tập trận bao vây hoàn toàn Đài Loan, mà Bắc Kinh vẫn xem là một phần lãnh thổ của Trung Cộng. Sớm muộn gì cũng phải được thống nhất với Hoa Lục bằng vũ lực nếu cần. Sau đợt tập trận chung phòng thường niên này, các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Philippines sẽ gặp các đồng nhiệm Hoa Kỳ ở Washington. Ngoài Philippines, Hoa Kỳ cũng đang tăng cường quan hệ với một quốc gia Đông Nam Á khác là Việt Nam. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chính thức thông báo Ngoại trưởng Antony Blinken sẽ đến thăm Việt Nam cuối tuần này, trước khi đến Nhật Bản dự cuộc họp các ngoại trưởng nhóm G7 ở Karuizawa từ 16 tây đến 18 tây tháng 4. Đây sẽ là một lần đầu tiên của ông Blinken thăm Việt Nam kể từ khi nhậm chức cách đây 2 năm. Ngũ giác đài, rò rỉ tài liệu mật gây nguy cơ rất nghiêm trọng đối với an ninh của Hoa Kỳ. Ngày 10 tháng 4, 2023, ngũ giác đài đánh giá rằng việc rò rỉ các tài liệu mật của Mỹ, nhất là các tài liệu liên quan đến chiến tranh Ukraine, đặt ra một nguy cơ rất nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Theo lời phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia của Tòa Bạch Ốc John Kirby, Tổng thống Joe Biden đã được thông báo tình hình vào cuối tuần qua và vụ này gây quan ngại ngày càng lớn trong chính quyền Hoa Kỳ. Theo tiết lộ của nhật báo The New York Times hôm thứ Năm tuần trước, các tài liệu nói trên đã bị rò rỉ và được đăng tải trên mạng, trong đó có tài liệu điểm tình hình chiến sự ở Ukraine vào đầu tháng 3 hoặc nói về tình hình ở các mặt trận cụ thể như ở Bakhmut, hoặc nêu lên những nhu cầu cấp thiết của Kyiv về vũ khí phòng không. Từ Washington, thông tin viên Gulo Noda tường trình, chúng tôi không biết gì cả. Đó là câu trả lời trung thực nhất. Điều phối viên về các vấn đề chiến lược và an ninh đã đặc biệt tỏ ra thẳng thắn khi các phóng viên thúc ép ông trả lời các câu hỏi sau một tuần có nhiều tiết lộ về những tài liệu bị rò rỉ. Ông John Kirby giải thích rằng chính quyền Tổng thống Biden và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ hiện vẫn đang đánh giá tình hình. Thông tin bị rò rỉ từ đâu? Bao nhiêu tài liệu mật đã bị lộ? Những tài liệu đó có thể là tài liệu thật? Tầm mức thiệt hại đối với an ninh của Hoa Kỳ là như thế nào? Đó là những câu hỏi mà ông Kirby chưa thể trả lời. Ông chỉ có thể nói là một số tài liệu dường như đã bị chỉnh sửa trước khi được công bố. Việc tiếp cận các văn bản gửi cho Bộ Tổng Tham mưu nay đã bị hạn chế, bởi vì dường như là sự rò rỉ xuất phát từ đây. Tòa Bạch Ốc cho biết đã có các cuộc thảo luận cấp cao với những quốc gia có liên quan, trong đó có Israel, Hàn Quốc và Ukraine. khi nghi ngờ đây là một chiến dịch gây nhiễu thông tin, nhưng nhằm làm lợi cho ai rất khó mà khẳng định, bởi vì ngay chính Moscow cũng tố cáo tương tự, tuy họ vẫn cho rằng những tài liệu đó rất đáng chú ý.
Kính thưa quý vị, trước khi tiếp tục với tin tức Hoa Kỳ và tin thế giới, Haven xin kính mời quý vị thưởng thức phần văn nghệ. Nhạc phẩm mở đầu trong chương trình văn nghệ hôm nay là Giọt nước mắt cho Sài Gòn. Tác giả và trình bày Đình Đại.
Xin hát bài ca nhớ thương Sài Gòn. Lời ca bi ai thay dòng nước mắt, thay vành khăn xô khóc thân phận người Việt Nam. Trên bờ vơ bên vệ đường, chết cô đơn đói nghèo, chết không người đưa, trong căn gác điêu tàn quanh hiu. Sài Gòn ơi, Sài Gòn của tôi ơi, ôi gió thương bao cảnh đời như cánh dòng trôi vật vờ trên quê hương hoang tàn mất lối. Sài Gòn ơi, Sài Gòn của tôi ơi, sau bao tháng năm thăng trầm, dẫu cánh xa muôn trùng, tôi vẫn thương, tôi vẫn nhớ thiết tha Sài Gòn. Xin hẹn ngày về, vòng tay ấm chứa chan tình thương. Xin trên và nẻo đường, đường quê hương ấm no bình an. Xin ôm tròn Sài Gòn vào trong tim, dấu đã ta tới. Xin ôm tròn quê hương và xin hát lời kinh thánh. Đường quê hương ông no bình an. Xin ông thương tròn Sài Gòn vào trong tim dấu đã ta tới, xin ôm tròn quê hương và xin hát lời kinh thánh, xin hẹn ngày về vòng tay ôm chứa tràn tình thương, xin trên và nẻo đường quê hương ấm no bình an, xin ôm tròn Sài Gòn vào trong tim dấu đã ta tới, xin ôm tròn quê hương và xin hát lời kinh thành, xin ôm tròn quê hương và xin hát lời kinh.
Thưa quý vị, sau đây là Thanh Nguyễn xin được tiếp tục với phần bản tin Hoa Kỳ. Kentucky, hai vụ xả súng liên tiếp, nhiều người chết. Hai vụ xả súng liên tiếp giết chết nhiều người xảy ra ở hai nơi chỉ cách nhau vài dặm ở thành phố Louisville, tiểu bang Kentucky, sáng thứ Hai, 10 tháng 4, 2023, khiến cả nước Mỹ bàng hoàng và phẫn nộ. Vụ thảm sát thứ nhất xảy ra ở ngân hàng Old National Bank, trong một khu vực đông đúc ở trung tâm thành phố. Vụ thứ hai xảy ra ở một trường đại học, cộng đồng cách đó hai dặm. Tại ngân hàng Old National Bank, sát thủ là một nhân viên của ngân hàng đã giết chết 4 đồng nghiệp và bắn bị thương 9 người khác. Trong số người bị thương có 2 sĩ quan cảnh sát trước khi bị bắn hạ. Cảnh sát xác định 4 nạn nhân đều là nhân viên của Old National Bank là Joshua Barrick, 40 tuổi, Thomas Elliott, 63 tuổi, Farmer Juliana, 45 tuổi, và James Tooth, 64 tuổi. Ông Thomas Elliott là phó giám đốc ngân hàng và là bạn thân của thống đốc tiểu bang Kentucky, Andy Beshear. Trong số người bị thương nặng có Nicholas Wilde, 26 tuổi, vừa tốt nghiệp Học viện Cảnh sát vào ngày 31 tháng 3 vừa qua. Cảnh sát trưởng Jacqueline Wynne Villarreal của Sở Cảnh sát Louisville chưa xác định động cơ của vụ nổ súng, nhưng cho biết sát thủ cũng đã chết, tên là Connor Sturgeon, 23 tuổi, đã làm việc tại ngân hàng này hơn 2 năm qua. Trong quá trình bắn giết, sát thủ đã truyền hình trực tiếp lên mạng xã hội, livestream, và hiện chính quyền đang tìm cách xóa các video clip máu me hung hãn đó. Cảnh sát trưởng Win Villarreal nói thêm rằng cảnh sát nhận được báo cáo về vụ nổ súng tại Old National Bank lúc 8 giờ 38 sáng. Các cảnh sát viên đã có mặt tại hiện trường trong vòng 3 phút. Nghi phạm bắn vào các sĩ quan, chúng tôi phải bắn trả và ngăn chặn mối đe dọa đó, bà nói. Một số chính trị quốc gia bao gồm cả Tổng thống Biden, đã đưa ra tuyên bố vào thứ Hai, lên án bạo lực ở Louisville và kêu gọi hành động đối với luật súng đạn, mặc dù thống đốc Andy Beshear của Kentucky, đảng Dân Chủ, nói rằng lúc này nên tập trung vào bạn bè và những người thân yêu mà không còn ở bên chúng ta nữa. Không lâu sau khi cảnh sát ứng phó với vụ thảm sát tại ngân hàng, đã có thêm một vụ xả súng nữa, 2 người bị bắn, 1 người tử vong bên ngoài một trường đại học cộng đồng, cách đó chưa đầy 2 dặm. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng thứ hai. Thị trưởng Louisville Craig Greenberg cho biết, hai vụ việc dường như hoàn toàn không liên quan đến nhau, nhưng cả hai đều lấy đi nhiều mạng người. đều để lại cho mọi người những vết sẹo, đau buồn và tức giận. Bản thân thị trưởng Greenberg năm ngoái cũng bị một thanh niên có vấn đề về tâm thần bắn trọng thương ngay tại văn phòng của ông. Tôi là người sống sót sau một vụ xả súng tại nơi làm việc. Với những người sống sót, cho dù bạn có bị thương về thể chất hay không, tôi biết rằng bạn cũng đang bị đau đớn, ông thị trưởng nói. Bác sĩ Jason Smith, giám đốc bệnh viện Đại học Louisville cho biết đã tiếp nhận 9 người bị thương, trong đó có 2 sĩ quan cảnh sát. 3 người trong số họ đã được xuất viện vào chiều thứ Hai. 3 người vẫn đang điều trị những vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, còn 3 người bị thương nặng và phải phẫu thuật. Ông nói thêm rằng sĩ quan cảnh sát Wild đã phải phẫu thuật não. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, Cộng hòa đại diện tiểu bang Kentucky, lãnh đạo khối thiểu số Cộng hòa tại Thượng viện, viết trên Twitter rằng ông và vợ, cựu bộ trưởng ngoại giao thông vận tải Elaine Chao, bị tàn phá bởi vụ nổ súng. Ông nói, chúng tôi gửi lời cầu nguyện đến các nạn nhân, gia đình của họ và thành phố Louisville trong khi chờ đợi thêm thông tin. Thảm sát bằng súng đạn đang là một đại dịch của Mỹ, cướp đi nhiều mạng người. Gun Violence Archive, một tổ chức phi lợi nhuận theo dõi các vụ bạo lực súng đạn thông qua báo cáo của cảnh sát, thông tin báo chí và các nguồn công khai khác ghi nhận từ đầu năm 2023 đến giữa tháng 4 cả nước Mỹ có 145 vụ xả súng hàng loạt, là những vụ giết người bằng súng có số thương vong từ 4 người trở lên. Cụ thể, tháng 1 2023 có 55 vụ, tháng 2 43 vụ, tháng 3 33 vụ và 10 ngày đầu tháng 4 đã có 18 vụ. Năm ngoái 2022, nước Mỹ có 647 vụ thảm sát bằng súng đạn, trong đó có 21 vụ có số nạn nhân thương vong trên 5 người.
Hà Vân xin được tiếp tục với bản tin địa phương. Tin Washington DC, phòng đọc kính lớn tại Thư viện Quốc gia mở cửa cho du khách. Bắt đầu từ tuần này, du khách đến Thư viện Quốc gia ở DC sẽ có cơ hội có thể thăm phòng đọc kính của Thư viện. Trước đây, khu vực này của Thư viện Quốc gia được dành riêng cho các nhà nghiên cứu và chỉ mở cửa cho khách tham quan vào các ngày lễ và dịp đặc biệt. Căn phòng trong tòa nhà Thomas Jefferson sẽ mở cửa cho du khách từ thứ Ba đến thứ Sáu, từ 10:30 sáng đến 11:30 sáng, và mở cửa lại từ 2:00 chiều đến 3:00 chiều. Quyền truy cập sẽ được giới hạn cho những người đặt vé vào miễn phí trong thời gian. Ngoài ra, vào mỗi tối thứ Năm, tòa nhà Thomas Jefferson của Thư viện và các cuộc triển lãm của Thư viện sẽ mở cửa trong nhiều giờ hơn, từ 5:00 chiều đến 8:00 tối. Thư viện cho biết họ cũng sẽ bắt đầu cho phép chụp ảnh không dùng đèn flash, miễn là nó không làm các nhà nghiên cứu mất tập trung. Tin Maryland. Dự luật Maryland yêu cầu các trường học dạy bơi và an toàn dưới nước. Một nhà lập pháp Maryland đang thúc đẩy một dự luật yêu cầu các trường dạy bơi và an toàn dưới nước. Theo CDC, chết đuối là nguyên nhân thứ hai gây tử vong cho trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 14, với sự chênh lệch cao ở trẻ em da màu. Ga tàu điện ngầm Houston. Quý vị có biết ga tàu điện ngầm Houston thuộc quận Montgomery, Maryland, tự hào có thang cuốn dài nhất ở Tây Bán Cầu. Các thang cuốn tại nhà ga Whiston dài 230 feet với chiều cao thẳng đứng là 115 feet, khiến chúng trở thành bộ thang cuốn một dịp dài nhất ở toàn bộ Tây Bán Cầu. Ủy viên hội đồng Natalie Fanny Gonzile, người đại diện của quận 6, bao gồm cả Whiston, gần đây đã đi thang cuốn lập kỷ lục. Metro kỷ niệm việc hoàn thành trụ sở chính ở Maryland tại quận Prince George. Một vài năm trước, ga tàu điện ngầm New Carrollton được bao quanh bởi không có gì ngoài bãi đậu xe, liền kế với nhiều bãi đậu xe hơn. Nhưng vào chiều thứ ba, các chính trị gia và nhân viên của Metro đã tập trung bên cạnh trụ sở chính mới khai trương của Metro ở Maryland, cũng như một khu chung cư lớn, chỉ còn vài tháng nữa là khai trương. Khoảng 1.200 công nhân sẽ đến làm việc mỗi ngày tại trụ sở mới. Những gì đang xảy ra ở đây chỉ là sự tiếp nối của thành công. Thống đốc Westmore, Democrat cho biết, người đã thừa nhận giám đốc điều hành quận Angela Ashbrook, Democrat, bằng cách trích dẫn một lời bài hát rap. Theo lời của DJ Khaled, tất cả những gì bạn làm là giành chiến thắng. Nhưng đối với Tổng Giám đốc Metro Randy Clark, việc khai trương tòa nhà văn phòng mới này giúp Metro tự củng cố mình thành một tòa nhà tốt hơn, hợp túi tiền hơn. Lần trước tôi ở đây có một nửa số tòa nhà đang được xây dựng, ghi lại tiến độ mà các dự án khác đã đạt được tại địa điểm, Clark nói. Có rất nhiều chuyện xảy ra ở New Carrollton. Đây có cơ hội trở thành một trung tâm đáng kinh ngạc cho khu vực này. Khoản tài trợ liên bang trị giá hơn 20 triệu đô la để xây dựng lại nhà ga xe lửa. Bạn sẽ có Amtrak đến, bạn sẽ có MARC đến. Tất nhiên, bạn sẽ có Metro đến. Và đây cũng sẽ là liên kết Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Chris Van Hollen, Democrat, lưu ý, ông cho biết thêm hàng ngàn việc làm vẫn đang trên đường đi chuyển đến khu vực. Tin Virginia, The Performance Parking Pilot Program, dự án thí điểm bãi đậu xe hiệu suất của Arlington, tìm cách cải thiện trải nghiệm của người dùng đối với các chỗ đậu xe có đồng hồ đo trên lề đường, ở hai hành lang thương mại và khu dân cư nhiều gia đình, bằng cách cung cấp nhiều chỗ đậu xe có đồng hồ đo hơn, thường xuyên hơn chia sẻ thông tin hữu ích về xe có đồng hồ đo. Quận đang thử nghiệm một hệ thống kết hợp công nghệ chiếm chỗ và các công cụ định giá để cung cấp thông tin tốt hơn về tình trạng sẵn có của bãi đậu xe và ảnh hưởng đến nhu cầu đối với không gian lề đường có đồng hồ đo. Về dự án thí điểm này, dự án thí điểm bao gồm khoảng 4.500 chỗ đậu xe có đồng hồ đo. Các không gian nằm trong hai hành lang quy hoạch của quận Roslyn, Boston và Richmond Highway. Hầu hết các không gian bao gồm trong thí điểm sẽ là bãi đậu xe trên đường. Thiết kế hệ thống, cài đặt, thử nghiệm và thu thập dữ liệu ban đầu sẽ diễn ra trong năm đầu tiên của dự án thí điểm, trong khi năm thứ hai và thứ ba dành riêng cho việc thu thập dữ liệu và hiệu chỉnh giá cả, tiếp cận cộng đồng và tham gia diễn ra trong suốt 3 năm của dự án thí điểm. Pilot sẽ sử dụng các cảm biến trên mặt đất để cung cấp thông tin về việc lắp đầy các cảm biến, có thể phát hiện ra sự hiện diện hay vắng mặt của một phương tiện và có thể tính toán thời gian lưu trú. Không có công nghệ máy ảnh nào đang được sử dụng và hệ thống không thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân nào. Khi dữ liệu về tỷ lệ lấp đầy ban đầu đã được thu thập, nhóm dự án dự kiến sẽ áp dụng các công cụ định giá cho các hành lang của dự án thí điểm, thay đổi giá lên hoặc xuống trên 4.500 chỗ đỗ xe được đưa vào thí điểm để đáp ứng các mục tiêu của dự án thí điểm, sẽ được tài trợ thông qua khoản tài trợ giá 5,4 triệu đô la từ Quỹ Vận tải Công nghệ và Đổi mới của Bộ Giao thông Vận tải Virginia.
Anh Kiệt xin kính chào quý vị. Sau đây là phần điểm tin thế giới. Trung Quốc kết án nặng hai luật sư. Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại hôm qua ngày 10 tháng 4 năm 2023. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk cho biết lấy làm rất lo lắng sau khi một tòa án Trung Quốc kết án 10 năm tù đối với hai luật sư Hứa Chí Vĩnh và Đinh Gia Hỷ với tội danh lật đổ chính quyền nhà nước. Đây là hai gương mặt tiêu biểu cho phong trào công dân mới, một nhóm nhà đấu tranh bảo quyền công dân, đòi cải cách hiến pháp và lên án nạn tham nhũng của chính phủ. Kim Jong-un kêu gọi tăng cường khả năng răn đe hãng thông tấn KCNA của Bắc Triều Tiên hôm nay ngày 11 tháng 4, 2023, cho biết lãnh đạo Kim Jong-un có lời kêu gọi như trên nhằm chống lại điều mà ông đánh giá là hành động gây hấn cuồng loạn từ phía Mỹ và Hàn Quốc. Tuyên bố này của Kim Jong-un được đưa ra trong một phiên họp của Quân ủy Trung ương bàn về việc đấu tranh chống leo thang các cuộc tập trận của đế quốc Mỹ và những kẻ phản trắc, những con rối hành Hàn Quốc nhằm gây chiến. Nga tố cáo Ukraine và phương Tây nổi loạn vũ trang. Lãnh đạo Nga FSB Alexander Protikov hôm nay 11 tháng 4, 2023 trong một cuộc họp báo chống khủng bố Nga tố cáo Ukraine và phương Tây tiến hành một chiến dịch ý thức hệ tuyển mộ công dân Nga, đặc biệt là giới trẻ trong các hoạt động lật đổ, khủng bố và mang tính cực đoan. Tại Nga, ông Protikov, khoảng 118 tội phạm khủng bố đã bị phá vỡ tại Nga tính từ tháng 2 đến nay, mà phần lớn thủ phạm là những người trẻ tuổi và thanh thiếu niên, kể cả vị thành niên. Tổ chức quan sát nhân quyền kêu gọi Việt Nam trả tự do blogger Nguyễn Lân Thắng. Trong thông báo ngày 11 tháng 4 năm 2023, Human Rights Watch cho biết blogger cũng là nhà hoạt động nổi tiếng Nguyễn Lân Thắng, 48 tuổi, đã phải đối mặt với án tù 12 năm vì phê phán chính quyền trong phiên xét xử kín dự kiến sẽ diễn ra ngày 12 tháng 4. Ông bị công an bắt giữ ở Hà Nội ngày 5 tháng 7 năm 2022 vì bị buộc tội làm, tàng trữ, phát tán và tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông không được liên lạc với bên ngoài suốt 7 tháng. Đến ngày 16 tháng 2 năm 2023, luật sư bào chữa mới được đến gặp ông lần đầu tiên. Hiện gia đình vẫn chưa được phép thăm gặp. Bắc Ireland tăng cường an ninh chuẩn bị đón Tổng thống Hoa Kỳ. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đón Tổng thống Joe Biden ở Belfast tối 11 tháng 4 năm 2023 để kỷ niệm 25 năm kỹ thuật ngày thứ 6 Thánh, chấm dứt 3 thập niên xung đột. Tối thứ Hai 10 tháng 4, nhiều vụ đụng độ đã xảy ra giữa lực cảnh sát với những người bất đồng chí kiến, phản đối sự cai trị của Anh và muốn thống nhất Ireland. Cơ quan tình báo an ninh M15 cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố trong một buổi lễ do nhóm ly khai tiến hành. Trước đó, cảnh sát cho biết đã phá vỡ một âm mưu khủng bố. Thổ Nhĩ Kỳ khánh thành tàu chở drone đầu tiên. Tàu TCJ Anadolu dài 231 mét, rộng 32 mét đã được hạ thủy ngày 10 tháng 4 năm 2023. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan vận động tranh tái chữ vào tháng 5 khẳng định các loại drone của Thổ Nhĩ Kỳ Bayraktar, T-3, Kizilima và chiến đấu cơ hạng nhẹ Hurrix có thể cất cánh và hạ cánh từ tàu. Hiện là chiến hạm lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, tàu có thể mang trên một đường băng 10 máy bay trực thăng, 11 drone và thêm 19 máy bay trực thăng trong kho. Sentai, một công ty khởi nghiệp về AI của Trung Quốc, vừa trình làng thách thức một mới nhất cho ChatGPT. Mô hình AI tổng quát của công ty khởi nghiệp Mỹ OpenAI mang tên Sentinova. Mô hình này dựa trên kho dữ liệu khổng lồ và có sẵn cho người dùng truy cập qua niệm chatbot mang tên SensorChat. Tại buổi công bố, công ty này đã thể hiện khả năng viết mã máy tính của nó và yêu cầu SensorNet viết một câu chuyện về trẻ em và chú mèo bắt cá.
Kính thưa quý vị, trước khi vào phần tiêu điểm thế giới, Hà Vân xin trân trọng giới thiệu với quý vị nhạc phẩm thứ hai là Chiều Hôm Nhớ Nhà, tác giả và trình bày Châu Đình An.
Hôm nhớ nhà tìm ngày xưa đó, quá khứ đâu rồi, rõ dần ngày thơ dại của một thời đã qua. Tình xa cách rồi một đời thương nhớ, năm tháng trôi qua biết ngàn trùng thế nào. Rừng còn thương cây nhớ cội, tình xa người buồn lắm ai ơi. À ơi, biết bao giờ gặp. À ơi, trái đất tròn quay vòng thương nhớ. Trong phút này một đời viễn xứ, năm tháng lênh đênh đêm tối nào lưu đày một đời mình trong qua. Hiểu ra lúc này vì sao tôi sống, tôi vẫn mong chờ có ngày về quê nhà tìm lại mình thứ tha, tìm ra chính mình tưởng chừng đã mất. Soi bóng tôi đây thấy một người vô tình từng bỏ lại trái tim. Lệ rơi mây giọt lệ khô ráo, nước mắt cho ai, đến tuổi này tôi hiểu một cuộc đời nối sông. Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, tình xa người buồn lắm ai ơi. À ơi, biết bao giờ gặp. À ơi, trái đất tròn quay vòng thương nhớ. Buồn trong phút này một đời viễn xứ, năm tháng lênh đênh đêm tuổi nào lưu đày một đời mình trong qua. Hiểu ra lúc này vì sao tôi sống, tôi vẫn mong chờ có ngày về quê nhà tìm lại mình thứ tha, tìm ra chính mình tưởng chừng đã mất. Soi bóng tôi đây thấy một người vô tình từng bỏ lại trái tim, lệ rơi mây hàng giọt lệ khô ráo, nước mắt cho ai đến tuổi này tôi hiểu tìm lại mình.
Kính thưa quý vị, Hà Vân xin được tiếp tục với phần tiêu điểm thế giới. Tiêu điểm thế giới, có phải thế giới đã tránh được suy thoái? Cho đến gần đây, thế giới vẫn sống trong sợ hãi về suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng các kết quả khảo sát kinh doanh hiện tại cho thấy mức tăng cường toàn cầu mạnh hơn dự kiến trong quý đầu năm 2023. Một mốc quan trọng tới đây sẽ là lần cập nhật dự báo kinh tế của IMF vào thứ Ba. Câu hỏi quan trọng nhất dành cho quỹ là tăng trưởng sẽ bị ảnh hưởng ra sao từ chính sách tiền tệ thắt chặt vì các ngân hàng trung ương chống lạm phát. Trong lần dự báo gần đây nhất vào tháng 1, IMF cho rằng kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng 2,9% trong năm 2023, thấp hơn mức trung bình dài hạn là 3,8%. Kể từ đó, lãi suất cao đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngân hàng có thể bóp nghẹt nền kinh tế Mỹ nếu làm tắc nghẽn tín dụng. Do đó, giới đầu tư mong muốn các ngân hàng trung ương thận trọng hơn về việc tăng lãi suất. Nhưng mặc dù những dữ liệu mới nhất mang lại tin tốt về tăng trưởng, chúng cũng cho thấy vấn đề lạm phát của thế giới vẫn chưa biến mất. Triển vọng không chắc chắn của kinh tế Trung Cộng. Không phải ai cũng bị thuyết phục bởi đà phục hồi kinh tế nhanh chóng của Trung Cộng. Dù từng là một thế mạnh, xuất khẩu đang gây thất vọng khi các container vận chuyển rỗng, chất đóng tại nhiều cảng của Trung Cộng. Các hãng xe đua nhau giảm giá, các hộ gia đình lo lắng đang trả trước các khoản thế chấp để giảm nợ. Doanh số bán máy xúc phục vụ xây dựng cũng giảm mạnh. Trong 8 ngày tới, Trung Cộng sẽ công bố các số liệu kinh tế có thể xác nhận hoặc xoa dịu những nghi ngờ này. Những người lạc quan dự đoán doanh số bán lẻ trước lạm phát tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 3. Họ cũng tin doanh số bán bất động sản đã được cải thiện. GDP trong quý đầu có thể cao hơn 4% theo giá trị thực so với một năm trước đó, cho thấy phục hồi nhanh chóng từ quý cuối năm 2022. Và các số liệu lạm phát được công bố vào thứ Ba sẽ cho thấy rất ít áp lực lạm phát. Điều đó tạo điều kiện cho các chính sách kích thích hơn nữa. Nhưng nếu dữ liệu không thể xua tan những nghi ngờ, các nhà hoạch định chính sách sẽ phải tự mình làm việc ấy. Xin mời quý vị đến với Y tế thưởng thức Say nắng của bác sĩ Nguyễn Y Đức qua Thảo Phạm diễn đọc.
Chương trình Y tế Thường thức, Thảo Phạm xin kính chào quý thính giả. Thảo Phạm xin chia sẻ bài viết Trúng thử, say nóng, say nắng, một khẩn cấp y tế. Say nóng là tình trạng cơ thể tăng nhiệt độ do ảnh hưởng từ môi trường xung quanh ở mức cao hoặc do hoạt động thể lực quá mức gây ra các biến chứng liên quan đến hệ thần kinh trung ương, khiến bộ phận này bị rối loạn và mất kiểm soát. Tình trạng say nóng có thể phát triển thành say nắng, sốc nhiệt. Tình trạng say nắng, say nóng xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng nhanh và không thể hạ nhiệt. Say nắng có thể gây ra những tổn thương cho não và các cơ quan quan trọng, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Do đó, say nắng, say nóng được xem là một chấn thương nhiệt nghiêm trọng và cần được cấp cứu y tế khẩn cấp. Biểu hiện khi bị say nắng, say nóng, sốt từ 104 độ F trở lên, thay đổi về trạng thái tinh thần hoặc hành vi như lú lẫn, kích động, nói lắp, chóng mặt và choáng váng, da khô, nóng hoặc tăng tiết mồ hôi, buồn nôn và ói mửa, da ửng đỏ, mạch đập nhanh, yếu cơ hoặc chuột rút, thở nhanh, đau đầu vô thức, co giật. Nguyên nhân gây say nắng: không uống đủ nước khi thời tiết nắng nóng, không khí lưu thông kém trong nhà, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào nơi ở. Nếu tiếp xúc với ánh nắng quá nhiều có thể làm tăng thêm chỉ số nhiệt cơ thể. Ngoài ra, sốc nhiệt cũng có mối liên quan đến chỉ số nhiệt. Độ ẩm tương đối từ 60% trở lên sẽ gây cản trở sự bay hơi của mồ hôi và khả năng tự làm mát của cơ thể. Những yếu tố thuận lợi khác bao gồm khả năng điều nhiệt thích nghi kém với nắng nóng của trẻ em hoặc người già, tập luyện và làm việc quá lâu trong môi trường nắng nóng, mặc trang phục quá dày không thấm nước, dễ hấp thụ nhiệt, không uống đủ lượng nước cần thiết khi ở trong môi trường quá nóng, sử dụng thuốc có tác dụng phụ làm giảm tiết mồ hôi như lợi tiểu, kháng histamine, mắc các bệnh lý rối loạn nội tiết tố, béo phì. Người lớn tuổi, người lao động ngoài trời là đối tượng dễ bị say nắng nhất bởi nguy cơ say nắng cũng tăng cao do chỉ số nhiệt tăng cao. Do đó, cần phải chú ý đến chỉ số nhiệt trong các bản tin dự báo thời tiết, đặc biệt là trong các đợt nắng nóng cao điểm. Cách xử trí khi gặp người bị say nắng, say nóng. Khi nhận thấy người có dấu hiệu bị say nắng, bạn nên nhanh chóng gọi khẩn cấp dịch vụ y tế 911. Trong thời gian chờ xe cấp cứu, di chuyển người bị say nắng đến nơi có bóng râm, cởi bỏ quần áo không cần thiết. Thường xuyên kiểm tra nhiệt độ cơ thể, làm mát cơ thể như xịt mát cơ thể bằng nước, dùng quạt phun xương. Đánh giá mức độ tỉnh táo của người say nắng, lay gọi tiếp xúc. Nếu nạn nhân chưa tỉnh táo, tiếp tục làm mát cơ thể trong khi chờ xe cấp cứu. Nếu bệnh nhân, nạn nhân bất tỉnh, không có dấu hiệu tuần hoàn, thở, ho hoặc cử động thì thực hiện hô hấp nhân tạo. Phòng ngừa say nắng, say nóng trong mùa hè. Mặc quần áo thoáng mát, thoải mái, sáng màu và đội mũ rộng vành. Sử dụng kem chống nắng, uống thêm nước để ngăn ngừa tình trạng mất nước. Bạn nên uống ít nhất 1,5 lít nước, nước lọc, nước trái cây hoặc nước ép rau củ mỗi ngày. Thay đổi hoặc bỉ bỏ các hoạt động ngoài trời. Tránh các chất lỏng có chứa caffeine hoặc rượu vì các chất này có thể khiến tình trạng mất nước trầm trọng hơn. Trường hợp mắc bệnh động kinh, bệnh tim, thận, gan, đa ăn kiêng hoặc hạn chế các chất lỏng, hoặc cơ thể có vấn đề về giữ nước, bạn cần tư vấn bác sĩ trước khi tăng lượng nước cho cơ thể. Hạn chế ra ngoài đường khi trời, thời tiết nắng nóng, tạo không gian thoáng mát trong nhà, buông rèm cửa, che nắng, che chắn ánh nắng trực tiếp vào trong phòng vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Chương trình Y tế Thường thức xin tạm dừng. Thảo Phạm trân trọng kính chào.
Sau đây, xin mời quý vị cùng lắng nghe một bản tân cổ mà theo Hạ Vân thì quý vị có yêu mến cổ nhạc hay không cũng đã nghe tên một vài lần. Thưa quý vị, đó là Lan và Điệp. Với nghệ sĩ lần đầu tiên góp tiếng hát với chương trình phát thanh nhà Việt Nam. Thưa quý vị, đây Trương Cảnh.
Sư phụ cho con gặp Lan đi sư phụ. Người con gái này chào đẩy xuống tóc để quy y. Kìa Lan, về dặn đi em Lan. Ôi đớn đau thay, nước mắt em tuôn trào. Em cất tiếng bé bàng, còn anh thì nụ sâu hơn quang. Ông tơ trắng xe mối hồng đành lỡ làng giấc mơ thành. Đừng buồn vì lãng đừng bi quan. trọn đời nguyện không cùng ai. Xây nên mũi duyên bạc đầu, dù thân này đã tan thành cam. Lòng anh cay xé lan ơi, bắt em lệ nhòa đường tư. Trắng bao đêm nhớ về người xưa, chuông chùa lạnh lùng cân gian như tiếng đưa. Ai về phương xa. Lan ơi, xin em hãy dừng lại phút giây để cho anh càng phân niềm tâm sự. Và xin em hãy bình tâm đừng chôn vội giấc mơ đâu. Quyền bạc trôi tuôn để cho anh thành người phản bội, còn cho em lỡ mối tình đầu. Về dán em, về cái lăng lăng bác tuôn đau nặng ở nhà nên bác không đến được cùng với anh. Bác nhớ em nhiều lắm. Về đi Lan, về nghe Lan. Lan ơi, em đã cắt đứt dây chuông là quyết đoán tình cùng Trần Thục. Nhưng thế này đây thì làm sao anh sống được, vì suốt cuộc đời này điệp chỉ thương có Lan thôi. Cũng như anh không thể nào chấp nhận được cuộc hôn nhân này. Khi mà người ta đã cố tình bỏ công ra mà dàn dừng, bởi con gái người ta là cành vàng lá ngọc, quen thôi đằng qua ông đi bướm trao tình. Lan ơi, em khép chặt cửa thiền môn cũng như chôn kính cuộc tình mình vào trong đáy mộ. Riêng anh ôm mối tơ tình, điệp vẫn thương hoài người con gái tên Lan.
Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh Nhà Việt Nam Bản tin cộng đồng của chúng tôi tối hôm nay xin được dừng nơi đây. Hẹn tái ngộ quý vị trong những bản tin cộng đồng kế tiếp. Nếu có câu hỏi hay đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ giáo, xin quý vị vui lòng gọi về cho chúng tôi. Kính thân chúc quý vị và quý quyến một đêm an lành, luôn khỏe mạnh và may mắn qua đại họa ác dịch COVID-19. Xin chào quý vị. Ban biên tập Bùi Mạnh Hùng,
Hoàng Đức Long,
Hà Vân
và Tâm Đăng,
Sứ ngôn viên
Thanh Thúy,
Thanh Nguyễn
và Thủy Tiên.
Ban văn nghệ
Hà Vân,
Thủy Tiên
và Kevin Phạm Hiền.
Ban kỹ thuật
Hoàng Đức Long
và Tâm Đăng.